Như Tuyền cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio. Và thưa quý thính giả, bây giờ là 1:08 tại phòng vi âm. Như Tuyền cùng mời quý vị đến với chương trình Như Tuyền đọc truyện.
Nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đến.
Ngày xưa ơi nhớ mãi không.
Và truyện ngắn ngày hôm nay muốn mời quý vị cùng thưởng thức có tựa đề Nhớ lắm Hà ơi, bài viết của Hai Hùng Sài Gòn.
Nhớ thương rất nhiều nói không nên lời.
Tôi còn nhớ năm nọ, chỉ còn vài tuần nữa thôi, chúng tôi phải tạm chia tay sau suốt một năm dài cùng nhau học tập. Tháng 5 là cái tháng vừa chớm vào hạ, mặt trời nóng gay gắt hơn, những chùm hoa phượng vừa hé nở trên cành mặc cho lũ ve sầu vẫn còn ngủ vùi đâu đó, nên chúng chưa xuất hiện để cùng nhau hòa tấu những giai điệu quen thuộc, báo hiệu một mùa hè nữa lại quay về trên quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta. Bài vở chẳng mấy chốc rồi đây trở thành giấy cũ, những điểm 10, điểm 5, điểm 6, thậm chí điểm 0 trong sổ gọi trả bài của thầy cô chấm điểm chúng tôi hàng ngày, nó cũng trở thành quá khứ. Bao nhiêu buồn vui hờn giận, bao nhiêu trò nghịch ngợm phá phách lẫn nhau, và những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng dành cho nhau chắc cũng nhòa đi sau 90 ngày xa cách. Những ngày tháng ít ỏi còn lại trước lúc chia tay, nó khiến cho chúng tôi thấy tiếc nuối. Suốt một năm dài, mặc dù ngồi cạnh nhau, ra vô lớp chạm mặt nhau hàng ngày, vậy mà những điều muốn nói từ lâu chưa có dịp nào thổ lộ cho nhau, chỉ biết lén nhìn nhau, tìm cớ mượn tập vở của cô bạn dễ thương đem về nhà chép bài. Nhưng kỳ thực là chèn vào trang sách, nào là những cái mảnh giấy nho nhỏ, rồi những cái vụn vặt vu vơ để nói lên cái tâm trạng rung động đầu đời cho người ấy, hoặc những hình vẽ dễ thương nào đó ngụ ý nói lên tình cảm trên mức bình thường, để rồi khi mang trả lại cuốn vở, ngoài mặt các chàng tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng các cô nàng tóc dài đâu có biết rằng các chàng tóc ngắn kia đang đánh lô tô trong bụng, trao trả cuốn vở lại cho các cô nàng mà mấy anh chàng cho dù là hàng ngày rất lém lỉnh, nhưng lúc đó thái độ cứ lóng nga lóng ngóng, có khi thể hiện điều bội như là gà mắc tóc. Vì vậy khi cuốn sách vừa rời khỏi tay thì các chàng lật đật chuồn êm, vì ngại các nàng phát hiện ra những cái thứ đi kèm trong vở thì có nước độn thổ vì ngượng ngùng.
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi phăng xa người thương.
Qua buổi học sau cũng ngồi cạnh nhau như mọi ngày, nhưng tâm trạng của mấy anh chàng nọ hồi hộp chờ đợi y như những người chờ kết quả của cuộc sổ số kiến thiết quốc gia vậy. Một là nàng ta sẽ trao lại mảnh giấy con thơm sực nức mùi nước hoa với những dòng chữ yêu thương đồng cảm. Nếu như biết được cái kết quả như vậy thì khác nào mấy anh chàng nọ trúng số độc đắc như những người mua vé số cầu may kia. Nhưng dân mua vé số thường có câu ví khi bỏ tiền ra chơi vé số cầu may. Họ kháo với nhau trong lúc trà dư hậu tửu. Mua vé số mà cầu mong trúng độc đắc thì giống như hành động mò kim đáy biển. Tuy vậy, họ vẫn đưa nhau để cùng mò kim đáy biển cho vui. Trở lại câu chuyện trên. Hai là ngược lại thay, vì trao cho nhau tình cảm nhẹ nhàng trong mảnh giấy bé bé kia. Có nàng hầm hầm cầm bức thư tình viết vội của tên tội đồ nọ đem lên mét thầy giám thị thì coi như thôi rồi lượm ơi. Khi đó thầy giám thị sẽ thân hành xuống tận nơi, véo đôi tay tên tội đồ kia và dẫn giải lên văn phòng để trừng trị cái tội không biết kiềm chế cái tình cảm đặt không đúng chỗ. Và đó cũng giống như mấy người dò xong tấm vé số thấy mình trật lất, bèn xé nát tấm vé số rồi tung lên trời cho nó rơi tung tóe. Với khuôn mặt buồn thiu, họ thấp thiểu ra về cùng tâm trạng nặng trĩu trong lòng.
Mùi hương chân đi nghe đồng tới hôm ngày.
Tôi còn nhớ dạo ấy, khi ngồi trong lớp học, ngồi bên phải tôi là Nhàn, một cô gái tuy không phải là sắc nước hương trời, nhưng Nhàn có khuôn mặt dễ thương và giọng nói thật lôi cuốn. Về phía bên trái thì Ngân có vóc dáng ví như đổ nước nghiêng thành. Ngồi kế Nhàn và Ngân là hai tên được rựa Lê Chí Hùng và Mai Hữu Xuân. Hai tên này thấy tôi được làm cục nhân thì thằng nào cũng ấm ức. Có hôm tôi nghe lén hai thằng xì xào với nhau nơi hành lang cuối lớp. Cái thằng Quỷ Phương kia, số nó đẻ bọc điều hay sao vậy đó. Năm rồi nó cũng được hai người đẹp kèm hai bên, năm nay cũng vậy. Nghe hai thằng bạn ghen ăn tức ở chuyện không đâu với mình, tôi tự ái dồn cục nổi lên. Tôi liền xuất hiện trước mặt tụi nó và cự nữ liền. Hai thằng bay ngộ ghê ha. Có phải tao chọn chỗ ngồi đâu. Sơ đồ lớp do cô Hương sắp xếp, mà kế bên hai thằng bay cũng có người đẹp ngồi cùng, còn muốn gì nữa. Nghe tôi phân bua như vậy mà dường như chẳng đứa nào thỏa mãn. Thằng Xuân lên giọng hỏi tôi. Vậy chứ năm rồi ai sắp cho mày ngồi giữa con Hà với con Bích? Đừng nói tao là thầy Phước sắp đặt mày nghe. Lúc này cảm thấy bực bội với hai thằng bạn truy vấn riết, tôi nói ngang luôn cho rồi chuyện. Ừ thì năm nào. Năm rồi tao chen vô đại đó. Mà nói thiệt tụi bay nghe nha, ngồi kiểu đó không thoải mái. Cục cửa chút xíu thì đụng tay nhỏ này hoặc đụng lưng nhỏ kia. Ban đầu tao chưa có hiểu nhau mấy. Mấy cô nàng cho tao có máu sư phụ làm tao cảm thấy gò bó ngột ngạt gần chết. Dần dà hai nàng biết tao ăn chay niệm Phật, nên hai nàng chẳng những không còn kỳ thị tao, mà còn bao tao ăn đậu đỏ bánh lọt với sân trường đến phát ngán luôn đó. Nghe tôi vừa nói dứt câu, thằng Lê Chí Hùng nó nhào vô ăn ăn có liền với tôi. Cái gì? Mày mà ăn chay niệm Phật hả? Đừng có bị đặt giỡn mặt với nhà cầm đồ, khó làm ruộng nghe mày. Ý tao nói lộn, giỡn mặt với nhà cầm quyền khó làm việc đó, biết chưa? Thằng Xuân nó đế vô tiếp. Mày ăn chay sao tao thấy em Nhàn với em Ngân lẻo đẻo theo mày hoài vậy? Bộ tính bắt cá hai tay hả? Cái nào ăn thì ăn nha, cái nào cúng thì cúng đó. Mắc gì mày quơ hết cả hai em vậy? Nghe thằng Xuân có cái giọng nói cao cao khó nghe, mà đám bạn trong lớp gán cho nó cái biệt danh Xuân gà mái vừa dứt lời, tôi phang cho nó một câu liền. Mày có khùng không thằng kia? Tại con Nhàn con Ngân nó mến tao nó mới quấn quýt như vậy, chứ tao có bắt cá hai tay nào đâu mà mày nói. Hai thằng bạn tôi nổ khí xung thiên, định lên gân cổ cãi tiếp với tôi, nhưng tự dưng thấy thái độ của hai đứa đổi màu như tắc kè. Gương mặt đang bừng bừng sát khí bỗng nhiên biến thành gương mặt hiền như thiên thần, ngạc nhiên vô cùng. Nhưng khi tôi ngoái nhìn lại phía sau thì con Ngân và Nhàn vừa tiến tới bên chúng tôi. Thấy chúng tôi túm tụm một chỗ, Ngân liền hỏi: mấy ông làm gì mà đang to nhỏ với nhau thế? Tôi với bà Nhàn tới thì im re vậy? Mấy xấu tụi tôi phải không? Tôi lại miệng đỡ đòn cho thằng Xuân với thằng Chí Hùng. Có nói xấu ai đâu, hai bà hay chụp mũ quá vậy. Mà Nhàn với Ngân tốt với bạn bè quá, ai nỡ lòng nào đi nói xấu. Con Ngân với đôi mắt to tròn đẹp, long lanh như mặt nước hồ thương nhìn tôi một thoáng và nói: tụi tôi có làm gì đâu mà tốt chứ đẹp. Ông Phương đừng nói quá, coi không có đặng nghe chưa ông? Tôi nói vuốt theo liền: thôi hai bà đừng có mà nhún nhường thái quá. Ngày nào mấy bà cũng bao tôi ăn đá đậu đỏ nè, bánh lọt ngon lắm. Ăn chực mấy bà hoài tôi cũng ngại vô cùng. Để hôm nào ba má cho tôi kha khá tiền bạc một chút ha, nhất định tôi sẽ bao lại hai bà đó. Thằng Xuân nãy giờ đứng im như thóc. Sau khi nghe câu chuyện chúng tôi vừa nói, nó xỏ miệng vô: ông Phương ổng ăn ở có đức, nên được thiên hạ bao ăn uống phủ phê. Còn tôi với thằng Chí Hùng đây là con bà Phước, nên chẳng thấy ai dòm ngó. Dường như nhột nhạt trong người khi nghe câu nói móc họng của thằng Xuân, con Nhàn bèn lên tiếng phân bua. Ông Xuân đừng trách hai đứa tôi từng nghiệp mạng. Mỗi lần nghe chuông reo báo giờ ra chơi là hai ông ba chân bốn cẳng phóng xuống sân trường mất dạng luôn. Muốn rủ rê mấy ông thì biết đâu mà tìm. Thôi để hôm nào tôi với bà Ngân mời ba ông cùng ăn luôn một thể cho vui hăng. Sau câu nói của con Nhàn, tôi thấy gương mặt hai thằng nó vui hẳn ra mặt. Bao nhiêu hờn giận tị hiềm chắc cũng tan biến trong lòng chúng nó. Còn Ngân và Nhàn cũng ngời lên niềm vui trong đôi mắt của hai cô nàng vì đã hóa giải được cái khúc mắc hiểu lầm trong lòng của hai người bạn chung lớp. Chờ xe nơi ngã tư đường, từng chiếc xích lô chạy qua mà trước nào cũng có khách. Sốt ruột vô cùng, tôi vén tay áo nhìn vô đồng hồ trên tay. Vậy là tôi còn được 15 phút để đến nhà của Ngân. Tôi chắc rằng Ngân đang ngóng từng phút cho cái buổi trùng phùng hôm nay. Đang lo lắng không biết cách nào để nhanh đến nhà Ngân. Bỗng đâu tiếng bánh xe kêu rít bên tai. Do người lái xe kéo thắng vội vã. Người xích lô lên tiếng mời tôi. Đại ca đi đâu em chở cho? Cải tạo mới về, chạy tạm xích lô kiếm cơm nè đại ca. Nghe câu mời chào rất thật từ đáy lòng anh xích lô, tôi bước gọn lên xe rồi nói với anh ta. Anh vui lòng chở tôi về xóm gà, rồi xẹt qua bên phía hồ tắm Chi Lăng, tiền bạc tính sau. Anh chạy cho nhanh giùm, nhưng cẩn thận chút nha, tôi còn yêu đời lắm đó. Nói xong tôi phá lên cười. Anh chàng xích lô cũng trạc tuổi tôi, cũng cười theo sau câu nói đùa khá vui của tôi. Mà chắc anh cũng đang rất vui trong lòng vì gặp phải ông khách sộp trong ngày. Gió thổi nhẹ vào trong xe làm tôi cảm thấy thư thái trong lòng. Ngược lại, anh xích lô mồ hôi nhễ nhại, đang gò lưng đạp xe, ái ngại trong lòng tôi tìm cách bắt chuyện với anh ta. Sao phải đi cải tạo vậy Xu Huynh? Thiếu úy địa phương Quân đại ca ơi, cũng may tôi học tập tốt, nên có 2 năm và 21 ngày là về rồi. Tội mấy sếp lớn, chắc đi múc chỉ cà tha luôn. Sẵn trớn anh ta làm bản tự khai bằng miệng, cho tôi nghe. Tôi dân gia đình chánh gốc Miến Điện đó. Hồi trước học xong tú tài tôi nhập ngũ luôn. Đi chiến trường suốt nên chưa có người yêu cho đến tận bây giờ. Nghe giọng nói anh chàng xích lô này quen quen, dường như giọng của thằng Xuân bạn tôi năm nào. Lúc này tôi mới ngoái nhìn lại phía sau. Trước mặt tôi đúng là thằng Xuân. Tôi thầm nghĩ trái đất thật tròn. Cho dù có bay nhảy khắp nơi, cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau trên chiếc xích lô cũ mềm. Thằng quỷ! Dừng xe lại, mày tấp vô cái quán cà phê bên dĩa hè kìa kìa. Như gặp phải điện giật, thằng Xuân phản xạ. Nó kéo thắng xe cái rụp, khiến cái bánh sau chiếc xích lô lại có dịp cọ sát với mặt đường, tạo ra cái mùi khen khét khó chịu. Cái mùi này là cái mùi của cao su bị cháy. Tôi nhảy cái rột ra khỏi chiếc xích lô chật chội. Thằng Xuân cũng ngớ người không hiểu khách đi xe mắc chứng gì khi đang nói chuyện ngon lành với nó. Rồi bắt dừng xe đột ngột, còn mắng mỏ nó là ma quỷ gì đó. Nó nghĩ là chắc gặp dân lường gạt định giở trò đi xe chùa để quỵt tiền xe của nó. Nhưng lúc định thần lại, khi thấy tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó hét lớn lên. Thằng quỷ phương rộm phải không? Tôi gật nhẹ đầu, rồi nhào đến nắm lấy bàn tay nó. Thoáng run run, thằng Xuân kéo tôi vào cái quán bên đường. Sau một lúc hàn huyên, câu chuyện xưa cũng gần cạn. Tôi chực nhớ cái hẹn với cô bạn học lớp cũ. Tính tiền nước xong, tôi hối thằng Xuân ba chân bốn cẳng đạp nhanh đến nhà của Ngân. Xe dừng trước ngõ. Căn nhà của Ngân thật xinh xắn. Bên trong sân nhà trồng cỏ xen mấy tấm đan thật mát mắt. Bên trên giàn hoa thiên lý che mát cả khoảng sân. Quanh sân Ngân bày trí thêm những chậu hoa hồng thật đẹp mắt và quý phái vô cùng. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhỏ Ngân giờ này cũng còn là tiểu thư đầy cát quá đi chứ. Ngân súng xính trong bộ đầm màu thiên thanh thật đẹp. Cạnh Ngân vài cô bạn học cũ trong đó dĩ nhiên phải có Nhàn, cô bạn thân thương trong nhóm của tôi ngày xưa. Thấy tôi đến, Ngân và Nhàn vội ra cổng đón. Gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi chào hai cô bạn cũ rồi quay qua giới thiệu thằng Xuân với hai cô nàng. Không ngờ lúc tôi không chú ý, Xuân đã lẳng lặng rời khỏi nơi đây. Tôi ra dấu xin phép, rồi chạy nhanh ra ngoài. Tôi thấy thằng Xuân đang chuẩn bị đạp xe đi. Nhanh chân tôi chạy đến níu xe nó lại rồi nói. Cái thằng này, khó khăn lắm mới họp mặt được nhóm bạn mình như hôm nay. Hồi nãy mày hứa tham dự lương rồi tự dưng mày bỏ về vậy? Thằng Xuân chưa trả lời, nhưng tôi chợt hiểu. Thì ra, nó mặc cảm là dân đạp xích lô. Tuy sống bằng công sức mồ hôi của mình, nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm. Mày chở tao ra chợ Bà Chiểu đi. Thằng Xuân ngớ người ra, nó bèn hỏi tôi. Tới chợ rồi, mày vô mày dự họp mặt đi, đi đâu nữa để mọi người chờ. Còn tao, dân xích lô, khố rách áo ôm, đâu có vé vô đâu mà tham với dự. Thương cho bạn vì mặc cảm nghề nghiệp nên nó chạy trốn thực tại. Tôi bèn dụ khỉ đánh lạc hướng nó. Tao ra chợ mua chút quà thôi. Lúc nãy hai thằng mình già chuyện nên tao quên phức. À, mày nhớ chờ để tao đến đầu ngõ nhà Ngân rồi mày đi đâu thì đi nha.
Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu gánh lan dần tới đông xanh. Ta cùng trên vai đem tay góp sức tăng xa cho người người vui hòa. Đường cây hôm qua nay lên tràn bóng
vào chợ. Tôi nhanh chóng mua bộ đồ tây cho thằng Xuân, không quên mua cho nó đôi dép da. Gói ghém trả tiền xong, tôi hối thằng Xuân đạp nhanh. Xe đang bon bon trên đường. Tôi vừa đau bụng, mặt nhăn nhó muốn đi ngoài. Tôi nói với Xuân, mày chở tao về chỗ mày ở trọ đi, Tào Tháo đang rượt tao nè, nhanh lên có chừng không kịp. Phải công nhận một điều, tôi đóng kịch rất đạt mà khán giả như thằng Xuân cứ tưởng thiệt, khiến nó tin sái cổ cắm đầu đạp xe bất kể ổ gà. Nó nhanh chóng đưa tôi đến nơi an toàn. Tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Ít phút sau trở ra, tôi cố tạo gương mặt sảng khoái khi trút xong bầu tâm sự. Đến bên chiếc xích lô, tôi gần lấy gói đồ trao cho Xuân, rồi bằng cái giọng tha thiết tôi nói với nó, tụi mình là anh em từ xưa đến giờ, không ai chọn được số phận cho mình mà. Thôi mày đừng mặc cảm nữa, nên nhớ ngày xưa mày cũng từng là sĩ quan lừng lẫy một thời. Hôm nay đạp xích lô chỉ là giai đoạn chuyển tiếp để sau này có cuộc sống tốt hơn thôi. Quần áo tao mua cho mày nè, Thế lẹ đi, thế lẹ nha. Rồi đi cùng tao cho vui. Mấy cô nàng chưa biết mày làm tài xế xích lô đâu. Dường như thấy được cái chân tình của tôi đối với nó, Xuân thay bộ đồ, rồi cùng tôi đón xe đến nhà Ngân. Trên chiếc xe lam ngồi đối diện với Xuân, tôi thấy nó cũng còn nét bô trai như thuở nào. Chắc mấy nàng tiên lớp tôi ngày xưa thể nào cũng thích thú khi có thêm một vị khách không mời mà đến. Các nàng công chúa trong lớp tôi ngày xưa ai cũng chân diện tối đa. Mặc dù có vài cô đã lập gia đình, mặc cho đời sống khó khăn sau năm 1975, nhưng cũng không thể thay tạo hóa làm phai mờ hương sắc của họ. Thậm chí tôi thấy hai cô bạn ngày xưa của mình càng đẹp thêm lên. Có khi vài ba sợi trong người khiến đầu óc lân lân. Tôi bạo gan ca ngợi cái đẹp sắc nước hương trời của họ. Khiến cho thằng Xuân từ một người tự ti mặc cảm mà nó phải lên tiếng. Mấy bà biết không, cái ông Phương Ròm này coi vậy mà ghê lắm nha. Hồi xưa ổng o một lúc hai bà luôn mà cửa nhà vẫn yên ấm. Nghe xong câu nói của thằng Xuân, nhột nhạt trong lòng vô cùng. Tôi lấy chân khều nhẹ vào bàn chân của nó, nhằm nhắn nhủ rằng thắng bớt cái miệng lại dùm. Ai dè, chẳng những nó hổng thắng, mà còn xả sức bắp tối đa cho thỏa lòng ấm ức trước đây. Tôi nói thiệt hai bà nghe ngăn, tôi nhớ năm đệ tứ thì phải, cái thằng Ròm này nó học lóm của ai đó không biết. Nó tặng mỗi bà một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh. Tôi với thằng Lê Chí Hùng còn thấy nó lấy hoa phượng nè, ghép thành hai con bướm, ép vào trong đó trước khi tặng cho hai bà nữa đó, đúng không? Đến lượt Ngân và Nhàn thẹn thùng ra mặt, nhưng tiếp tục làm cái dáng nghi thức cũ. Ngân nói, ủa, vậy sao? Tôi được tặng hồi nào mà tôi không biết gì cả. Khi đối phương nắm được bí mật của mình và cô bạn, Nhàn vội nói, công nhận cho nội Xuân này nhớ dai dễ sợ, tôi còn giữ cuốn đó ở nhà kìa. Bà Ngân ơi, tiết lộ hết rồi, bà còn cất cuốn đó không? Đem ra cho mọi người xem chút đi. Ngân phá lên cười, rồi nàng qua phòng kế bên. Khi quay trở lại thì đã có cuốn truyện trên tay Ngân đưa cho tôi. Đón lấy cuốn truyện năm nào, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những hình ảnh của năm xưa. Lật đến trang, tôi đã dán các cánh phượng hồng thành đôi bướm đang vần bay trước gió. Qua bao năm tháng, vậy mà hai cánh bướm vẫn nhẫn nhơ tung bay. Nhưng đôi cánh và râu của đôi bướm đã sậm màu, không còn màu hồng tươi thắm nữa. Nó cũng giống như chúng tôi giờ đây đã dày dạn sương gió, mưu toan cho cuộc sống hàng ngày. Nét ngây thơ tuổi thanh xuân của thuở cấp sách đến trường đã phôi pha theo năm tháng. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm xưa đang mờ dần với lớp bụi thời gian, đang đắm chìm trong lối mòn kỷ niệm. Ngân lên tiếng hỏi khiến tôi phải trở về thực tại. Ông Phương thấy tụi này trân trọng kỷ niệm của ông trao ghê chưa? À, còn ông Chí Hùng đâu rồi ha? Mới ngày nào gây gỗ úng sùm giờ đây, mỗi người một nơi. Xuân cất tiếng. Chí Hùng đi thật xa rồi các bạn ơi. Tôi với ổng như cật với ruột, mấy bà biết rồi đó. Ổng với tôi cũng nhập ngũ, cùng ra trường, cùng về chung đơn vị. Vậy mà... Xuân bỏ dở dang câu nói, để tự chúng tôi cho lời giải đáp. Không khí buổi họp mặt trùng xuống. Tôi thấy thằng Xuân nó ngoảnh mặt ra phía ngoài sân nhà của Ngân, như tìm kiếm một hình bóng thân thương nào đó. Tôi thấy đôi mắt Xuân đỏ hoe từ bao giờ, rồi dường như đôi mắt thằng Xuân như có dịch bệnh, nó lây lan nhanh chóng, làm cả bọn chúng tôi ai cũng thấy cay cay trong mắt.
Hoàng hậu đó phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi.
Giả mà có thể quay ngược trở lại thời gian, chúng tôi sẽ cùng nhau đón những mùa hạ nồng nàn tươi thắm như ngày xưa. Dám mà đừng có chuyện sinh ly tử biệt, để chúng tôi khỏi phải thốt lên trong tiềm thức của mình. Nhớ lắm Hạ ơi.
Ngày đôi ta quen nhau tôi còn học chung cùng giờ.
Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ.
Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu.
Tiếng ve kêu gợi sầu, phút chia tay dầu dầu. Tiếc thương riêng mình biết,
hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi...
Và thưa quý thính giả, truyện ngắn Nhớ Lắm Hà Ơi của Hai Hùng Sài Gòn, viết vào một sáng mưa buồn của ngày 12 tháng 6 năm 2015. Bài viết rất mới, như một lời chia tay mùa hạ để chúng ta cùng tiếc nuối mùa hạ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chia tay mùa hạ để đón mùa thu đang ở trước mắt của chúng ta.
Lữ hành trên đường dài, cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương u hoài. Biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai.
Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài gối chia.
Và chương trình đọc truyện cùng với Như Tuyền đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những ngày tiếp theo. Như Tuyền mến chào tạm biệt.